This is KBDT, Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý khán giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ xin mời quý vị đến với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Tiến Dũng. Good morning Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của Đài 1160 AM. Gửi lời chào đến anh Dũng Nghiêm. Hôm nay là thứ sáu cuối tuần, anh Dũng Nghiêm khỏe không?
Dũng Nghiêm vẫn khỏe. Cuối tuần Tiến Dũng có dự định làm gì không? Thời tiết ngày hôm nay đã có lẽ là ngày nóng cuối cùng. Bắt đầu tuần sau là mát lại.
À, thì cũng làm vườn thôi anh. Thì là mình thấy là mình dọn dẹp vườn, lá bắt đầu rơi lá tả vài cái rồi. Mình thấy là đi vào mùa thu ha. Chuẩn bị mình đi vào mùa thu. Cái mùa mà nói rằng là thời tiết nó buồn nhưng mà nó mát, nó rất là mát. Mình thấy mùa thu là những cái mùa mình thấy thích nhất. Đỡ hơn là mùa xuân thôi. Allergy cũng nói chung là chỉ có mùa thu nóng quá. Buổi sáng ngày hôm nay thì thị trường chứng khoán rất là tệ. Thứ nhất là sau khi thị trường chứng khoán nó linh hoạt thì thị trường nó đạt con số kỷ lục từ ngày hôm sau nó xuống. Cái kinh nghiệm là như vậy rồi. Vì thấy ví dụ nói với vị rất nhiều lần, khi mà một ngày nào đó, ví dụ hôm nay mà thị trường chứng khoán kỷ lục là ngày mai nó sẽ bị retreat, nó sẽ bị trở lại. Thứ hai là hôm nay ông chủ tịch Nguyễn Văn Nên khi mà điều trần trước hội thì ông có những cái nói lên cái quan điểm của mình và hoàn toàn từ tấm lòng của mình. Thì mình thấy rằng những cái này thì nó đã từ cái điều kiện sai ngày hôm nay. Trước khi gửi đến về những thông tin kinh tế thì chúng xin mời về điểm qua một vòng thị trường chứng khoán. Sáng nay đi về Dow Jones thì giảm 40 điểm sau khi mà đạt con số kỷ lục là trên 42.000 điểm, thì bây giờ là 41.984 điểm, giảm 40 điểm. Nasdaq thì giảm 51 điểm, 17.962 điểm. S&P giảm 13 điểm, 5.699 điểm, dầu thô giảm 23 xu, 71 đồng 72 xu cho một thùng dầu thô. Vàng giảm một số kỷ lục mới lên 22 đồng 20 xu, 2.636 đồng 80 xu cho một ounce vàng. Lãi suất 15 năm là 5.54, 30 năm là 6.31. Vàng ở Việt Nam mua vào là 80 triệu, bán ra là 82 triệu. Và đây là cái giá vàng của quốc doanh. Quý vị sẽ mua vào bán ra cao hơn nhiều so với cái số này, cái thuyền nó bị chợ đen ha. Thì bản tin đầu tiên thì ông Jerome Powell, ông nói rằng tôi có thẩm quyền, tôi có đủ power, cái tên nó power mà Powell giống như power, cái âm nó giống gì đó. Thì ông Powell này ông nói rằng tôi có đủ thẩm quyền để thích cái rate, nhưng tôi không thể nào sửa được cái housing market. Tức là ông nói như vậy thì ông admit rằng từ bó tay khi cắt giảm mà nửa cái point hay là 0.50 point đó, thì ông nói rằng nó không có giúp được gì về cái tình hình của địa ốc. Thật sự là ông admit như vậy. Ông cũng theo cái report của Bộ Thương mại thì họ cũng cho biết rằng khi mà nghĩ đến cái con số tiền 30 năm cố định và với cái lãi suất mà 5 chấm mấy như vậy đó, thì người Mỹ có thể trong cái tình cảnh kinh tế nó đơn giản, nó ổn định thì nó khác. Trong lúc mà cái inflation nó cao như vậy thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến, như Dũng giải thích quý vị rất nhiều lần. Ví dụ như bây giờ mình mua một căn nhà 400.000, mình để dành được 20% là mình phải để dành được là 80.000 để đao căn nhà đó, đúng không? Vừa đủ 80.000 để đao một căn nhà 400.000 thì căn nhà lên 450.000. Tức là mình phải cố gắng xem thêm nữa. Thì bây giờ cái đao, ví dụ như có nhiều người đao 5%, có nhiều người đao 10%, có nhiều người có tiền thì đao 20%. Thì những cái mình chạy theo cái giá cả về cái nhà cửa đó cũng rất là mệt mỏi, cái demand và supply. Và người ta cũng cho biết như thế này, cái housing crisis, home sale tính vào tháng 8 nó giảm nha, cái số lượng nhà bán ra thị trường nó giảm 4.2%. Trong khi đó đó cái giá cả của nó lên 0.7%, và tính từ năm ngoái năm nay giá cả nó vẫn còn là 22.7% cao hơn giá bình thường. Tức là cái giá nhà nó vẫn còn rất là cao, và nhiều người họ, ngay cả middle class, nó ảnh hưởng rất nhiều, gọi là jeopardize to get saving account, là họ không thể mua nhà nổi. Mình nói vậy rồi, bây giờ nếu mà có trường hợp mua nhà đó, là đa số về cái giới đầu tư, đầu tư khi mà cắt giảm lãi suất như vậy thì họ sẽ rút tiền ra trong một cái, ví dụ như là những cái 401k, những cái về bond, những cái note nó rẻ quá, hay là dividend v.v. thì họ rút ra mua nhà, họ đầu tư điều cho mướn mua nhà 400.000, cho mướn mỗi tháng như vậy khoảng dừng 2.500 đi ha, thì cho xe tầm 50.000 thì nó better hơn là cho để vào nhà bằng, đúng không? Thì đó là những gì mà ông Jerome Powell ông cho biết. Và ông cũng nói thêm một cái này nữa, thì ông thấy người ta đặt câu hỏi cho ông luôn là họp báo đó, ở buổi họp báo quý vị nói là ồ, tại sao trong cái tình cảnh như ông nói thì cái kinh tế của Hoa Kỳ nó có chiều hướng đi theo kim đồng hồ là nó thuận rồi, nhưng tại sao employment, tức là cái thất nghiệp vẫn còn rất là cao, 4.3, 4.4, thì ông nói như thế này. Ông nói rằng thật sự ra cái thất nghiệp không phải là lý do bởi vì cái nền kinh tế Hoa Kỳ không được tốt, nhưng mà bởi vì cái immigration, nó gọi là illegal immigration, ông nói một cái làn sóng influx across the borders, một cái làn sóng di dân bất hợp pháp đã đi vào Hoa Kỳ và đã lấy đi rất nhiều công ăn việc làm của người Mỹ. Thế vì nghĩ rằng câu trả lời của ông có đúng hay không, nhưng mà theo dùng nghĩ rằng yes, hoàn toàn không có sai. Cái quý vị, cái lý do như thế này, trong cái bối cảnh những cái nhà đầu tư hay là những cái nhà gọi là về chủ hàng, những cái nhà ông chủ lớn, họ đều có một cái đường mà gọi là né tránh được cái tiền gọi là tiền lương mà họ không muốn trả, hay là những cái cơ sở thương mại nhỏ là hầu hết họ rất là khôn ngoan về vấn đề này. Ví dụ một cái cửa tiệm bán tạp hóa đi ha, nhân viên không muốn làm tại vì lương thấp, họ đòi hỏi những cái chẳng hạn như định công như vậy nè. Quý vị thấy là union về công đoàn định công đòi hỏi được thứ hết, thì ông chủ là vậy hả, thì thôi đi về nhà xơi cơm, ở nhà ngồi đó chờ tiền thất nghiệp đi, tôi sẽ mướn người khác. Và những người đó, những người gọi là những người illegal immigration, hoặc là những người có thể là legal, họ không đòi hỏi lương cao. Ấn Độ, người Bể Tây Cơ, người Ecuador, nhiều người lắm đến, thưa quý vị, Venezuela, Việt Nam, Chinese, rất nhiều. Họ qua đây có thể là unemployed, gọi là những người illegal, cũng phải là legal. Họ có thể lấy việc làm một cách rất là đơn giản, chẳng hạn như giờ tôi không cần 15 đồng, anh chỉ cần trả tôi 8 đồng tiền mặt thôi, I take it. Quý vị có tin rằng với 8 đồng tiền mặt một giờ hiện tại, quý vị có thể mướn rất là nhiều người có thể làm cho vị, bởi vì họ không đòi hỏi gì khác ngoài từ có công việc làm. Với cái điều đang nói về cái lĩnh vực gọi là những người illegal immigration, những người di dân bất hợp pháp. Và điều này đã chiếm đi một phần lớn về công ăn việc làm ở Hoa Kỳ, đặc biệt về lĩnh vực service. Nên ông nói thì ông hoàn toàn đồng ý vào 100%. I agree with him 100%. Trong khi đó thì bản tin kế tiếp cũng rất là quan trọng. Dạo gần đây thì đặc biệt là cái con em của quý vị nó rất là lanh chanh. Quý vị nên cẩn thận. Mặc dù không có phủ nhận là nó lanh về những cái lĩnh vực về technology, nó lanh lắm, nhưng mà đôi khi cái lanh quá cũng làm quý vị mất tiền. Quý vị biết rằng hiện tại bây giờ có rất nhiều cái cơ sở thương mại họ làm đơn giản hóa về cái vấn đề trả tiền, chẳng hạn như chúng ta đi đậu xe, hay là chúng ta đi vào airport lấy một cái xe đẩy, hay chúng ta một cái gì đó mà họ không cần có người đứng ở đó. Chúng ta chỉ cần scan cái barcode rồi chúng ta trả tiền trong cái app đó là chúng ta lấy hàng thôi, đơn giản. Và đa số hiện tại bây giờ thì nhiều cái cơ sở thương mại nhỏ nhỏ đó, họ muốn tịch quệt qua cái này, họ không muốn mướn người đứng tốn tiền. Thì một trong những cái mà cảnh sát đã bắt đầu nhắc nhở là cái parking meter. Những cái tiểu bang như là Washington State hay là ở bên Virginia, thành phố Washington DC, thủ phủ, rồi nhiều cái thành phố lớn
như là Chicago hay là vào sân bay mướn xe cũng có luôn nữa. À, họ không có người đứng đó để mà giúp quý vị, nhưng mà chỉ có thể là ồ cái xe đó, một cái xe như vậy nó có một cái code, anh scan cái bar code đó xong anh trả tiền, chúng tôi sẽ gửi cái code cho anh biết lại cái xe đó, bấm vô cái password để lấy cái xe đó ra. Thì những kẻ gian nó biết cái này nên nó dán một cái bar code của nó, chứ mà là của cái công ty, ví dụ cái hãng xe đó, bước xe đi, nó dán cái bar code chồng lên cái đó. Rồi mình scan vô nó hiện ra, thì nó hiện ra cái system của nhà băng của nó. Chúng ta đánh vô, ok, tôi trả cho anh 50 đồng, rồi bấm kịch cái, đợi hoài không thấy một cái password gửi qua để mà lấy cái xe. Thì mới biết hỏi, ôi là mình bị lừa. Khi gọi vô nó, ôi sao vậy? Thì người ta đến, người ta nói, ồ, chúc cha anh bị lừa rồi. Cái bar code điện thoại của chúng tôi, họ mới lột ra. Và cảnh sát đã đi và đã thấy trên 150 cái bar code như vậy để cho parking meter. Nếu quý vị nào mà đi chơi xa hay là ở public đó, ví dụ khuyến khích quý vị lên, có những cái bar code chúng ta không nên dùng cái phone mà scan vô. Cho xem thay chúng ta scan để mà trả tiền cũng vậy nữa. Cẩn thận, thiệt là cẩn thận trước khi chúng ta trả tiền bằng những cái phone hoặc là những cái app trả tiền, chúng ta cẩn thận. Không thì ta dễ bị tiền mất tật mang cái thùy. Đau lắm nha. Bản tin kế tiếp thì bản tin này cũng rất là hơi hoang mang một chút, nhưng mà hy vọng là họ sẽ có giải pháp. Hôm qua thì chúng tôi gặp bản tin này rồi. Hiện tại bây giờ Hoa Kỳ, đặc biệt về miền Đông Bắc của Hoa Kỳ, nó có khoảng 10 cái port, tức là 10 cái bến cảng rất là lớn nha. Và 10 cái cảng này under một cái công ty nó gọi là Longshoremen Association. Và từ năm 1977 cho đến nay thì những cái người nhân viên bốc xếp ở đây họ chưa bao giờ được thông hết. Nhưng mà hôm nay có thể cuối tháng này là cái ngày đầu tiên họ sẽ đình công. Và họ đình công như vậy thì ảnh hưởng rất là nhiều đến cái nền kinh tế của Hoa Kỳ. Bởi vì, ví dụ sẽ giải thích sơ cho mình hiểu tại sao ảnh hưởng như vậy. 85.000 nhân viên bốc xếp. Và mỗi ngày như vậy có trên 147 chuyến tàu cập 10 cái bến cảng ở North America. Và những cái bến cảng này đó, nó nhận những chuyến tàu overseas. Chẳng hạn như từ Trung Quốc, nè, từ Ấn Độ, nè, từ Việt Nam, nè, từ Thái Lan, từ Lào, chia tất cả những cái bến cảng khác từ quốc tế đi vào đây. International. Và tổng số tiền mỗi ngày thôi nha là trên 34 tỷ hàng hóa lưu thông trên những 10 cái bến cảng này. Và theo như lời của những người đứng đầu về công đoàn thì họ nói rằng nếu mà không giải quyết vấn đề benefit chúng tôi thì vào đầu tháng 10, tức là 1 tháng 10 này chúng tôi sẽ đình công. Và đình công như vậy thì phải nói rằng sẽ rất là tệ thảm cho cái nền kinh tế của Hoa Kỳ. Thì ông xin nói đơn giản như thế này: chúng ta làm nail, aceton Mỹ không có làm, aceton của quốc gia khác làm, bây giờ chúng ta không có aceton, bây giờ chúng ta không có bao nhiêu lông, hay là làm nhà hàng chúng ta không có ly, chúng ta không có mũ nĩa, vân vân. Đó là những cái mà ví dụ chỉ cần nói đơn giản là trong một tuần không có là chúng ta thấy rằng cái business chúng ta đã bị ảnh hưởng rồi, đúng không? Hy vọng rằng họ sẽ giải quyết được cái việc. Bản tin cuối cùng của sáng hôm nay, JetBlue đã mở một cái lounge cho riêng mình. Hiện tại bây giờ trên nước Mỹ thì có 3 cái hãng hàng không mà có cái lounge riêng của mình: American Airlines, Delta Airlines và United Airlines. Cái lounge là cái gì? Cái lounge là một cái nơi mà tất cả sân bay đều có một vài cái trong đó để chúng ta thể đi vào nghỉ ngơi, refresh, rửa mặt hay là có chỗ tắm rửa được luôn. Rồi chúng ta uống cà phê, chúng ta ăn điểm tâm nhẹ, ăn trưa, cái gì đó ăn đó. Thì cái lounge, những cái hãng hàng không này họ sẽ cho chúng ta sử dụng cái mileage. Cái mileage chúng ta sử dụng, như American Airlines nó có cái CDAA, chúng ta sử dụng cái đó để mà đi vào cái lounge nghỉ ngơi. Ví dụ khuyến khích quý vị là nên sử dụng cái lounge, nếu mà ta không có thì ra vào cái Capital One cũng có thể sử dụng cái này. Và JetBlue đã open một cái lounge và khoảng đầu năm nay chúng ta sẽ có những cái lounge và trên 11.000 square feet. Cái đơn giản như thế này, quý vị, cái lounge này nó sẽ giúp cho quý vị đi delay, cũng thể vào ngồi đợi được, rồi chúng ta thể vào đây ngồi, nhưng mà cái lounge này không có qua đêm được. Ví dụ cũng đã sử dụng cái này và rất là thích, đã nhiều năm nay đi du lịch và đặc biệt chúng ta đi overseas đó. Ví dụ quý quý vị nên có những cái thẻ để mà sử dụng cái lounge, nó rất là tốt cho mình. Có con nhỏ thì càng nên có cái lounge này, quý vị. Vâng, xin trở lại chủ nghĩa.
Vâng, với cái việc mà hôm thứ Tư vừa rồi Quỹ Dự trữ Liên bang đã giảm lãi suất xuống 0.5 điểm mà như mọi người đã biết á, thì dĩ nhiên rằng không có giúp đỡ được gì nhiều cho mọi người khi mà muốn mua nhà, cũng như là cái nợ thẻ tín dụng, dù lãi suất có giảm xuống thì người ta vẫn nợ thôi tại vì người ta xài nhiều quá rồi. Nhưng mà hỏi tín dụng rằng nếu mà những người đã lỡ mua nhà với lãi suất cao trong thời gian vừa qua thì bây giờ có nên refinance ngay bây giờ không hay là đợi thêm một thời gian nữa?
Refinance thì người ta đã refinance rai rồi, nhưng thì chúng ta mượn 7 chấm bây giờ xuống 5 chấm thì chúng ta nên refinance, nó cũng save được số tiền, nhưng mà chúng coi là cái tiền service và cộng với tiền saving của mình là bao nhiêu thì chúng ta thấy là nó lợi khoảng trên 20.000 thì mình should do it, mà nếu mà nó lít ít hơn 20.000 thì chúng ta không nên làm. Nhưng mà tôi nghĩ là quý vị nên console với những người mà nhà băng đó, thì tìm hiểu kỹ, nếu mà người ta save được từ 20.000 trở lên trong 30 năm cố định đó thì why not? $20,000 is a lot of money, mà dưới hoặc là ít hơn chút xíu thì ok, mà ít hơn nhiều quá, dù như 15.000 thì chúng ta không nên làm, tại vì nó cũng tốn kém giấy tờ rồi mất thì giờ. Cái thưa quý vị, cảm ơn Dũng Nghiêm rất là nhiều, cảm ơn quý vị không bên giúp, chúc anh Dũng Nghiêm bởi vì có một ngày thứ sáu cuối tuần thiệt là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
Xin chào Tiến Dũng. Thưa quý thính giả, chương trình Kinh tế Thị trường xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã yêu mến và theo dõi chương trình. Dũng Nghiêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Kinh tế Thị trường vào sáng thứ hai tuần sau trên làn sóng 1160 AM.